con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ lối. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: không phải tất cả những ai nói với thầy lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó nhiều người sẽ nói với thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư? Và bây giờ thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: ta chẳng hề biết các người. Hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta. Vậy, ai nghe những lời thầy nói đây mà đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan đã xây nhà mình trên đá vậy. Mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó vẫn không sập. Vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần xây nhà mình trên cát. Khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn. Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của người, vì người dạy dỗ họ như đấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cuối cùng của bài giảng trên núi, hay là bài giảng phúc đức trọn lành cũng vậy. Bài giảng phúc đức trọn lành hay là bài giảng trên núi thì được Thánh Matthew thuật lại từ đoạn 5, đầu đoạn 5 cho tới đoạn 7 hôm nay ở câu thứ 29. Ở trong cái bài phúc âm hôm nay đó thì chúng ta thấy là cái chi tiết cuối cùng rất là hay, rất là lạ. Tại sao vậy? Tại vì Thánh Matthew ghi chú như thế này: khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của người, vì người dạy dỗ họ như đấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ. Trong khi đó ở đầu cái bài giảng trên núi đó thì Thánh Matthew lại nói là: thấy đoàn lũ dân chúng thì Chúa Giêsu lên núi, khi người ngồi xuống thì các môn đệ đến cùng người. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là Chúa Giêsu trực tiếp giảng dạy cho các môn đệ chứ không phải dân chúng. Do đó nên chúng ta thấy tất cả những bài phúc âm liên tu tì 3 tuần nay mở đầu giáo hội đều phải thêm cái chữ là Chúa Giêsu nói với các môn đệ chứ không phải nói với dân chúng. Vậy thì vấn đề được đặt ra là tại sao cuối cùng lại kết thúc là dân chúng kinh ngạc về giáo lý của người? Có nghĩa là dân chúng cũng được nghe phải không ạ? Và theo như em hiểu đó thì khi mà dân chúng thấy Chúa Giêsu lên núi, vì họ kéo tới mà đoàn lũ đông lắm kéo tới, thì họ thấy Chúa lên núi rồi, với các tông đồ cũng lên núi rồi, từ đó họ kéo lên theo. Và họ kéo lên theo thì họ thấy Chúa đang ngồi nói với các tông đồ, dạy các tông đồ, thì họ cũng ngồi chung quanh. Và như thế thì Chúa Giêsu dạy cho các tông đồ ở vòng trong, trực tiếp, còn dân chúng ở vòng ngoài, gián tiếp. Sở dĩ các môn đệ ưu tiên hơn là vì sao? Các môn đệ phải chọn lành hơn, vì các môn đệ làm phải làm chứng cho Chúa Kitô, phải sống gương mẫu thì mới có thể thuyết phục, thu hút người ta được, có thể dẫn dắt dân chúng được. Nhưng cuối cùng, dù người giáo thuyết Chúa Giêsu dạy các tông đồ đi nữa, riêng các tông đồ đi nữa, nhưng mà dân vẫn hiểu. Và dân vì hiểu và vì kinh ngạc và cảm phục. Và như thế có nghĩa là gì? Như thế có nghĩa là những cái điều Chúa Giêsu dạy đó đánh động dân, và dân cảm thấy là điều đó quá hay đi, quá hay, làm cho họ cảm kích. Và họ muốn, có thể là họ cũng muốn sống như vậy thì mới đẹp lòng Chúa, mới xứng đáng là con của Chúa. Bởi vì họ thấy là sống như vậy mới trội vượt hơn cái thành phần luật sĩ và biệt phái của họ, là cái thành phần mà dạy họ nhưng mà sống tầm thường như họ hay kém hơn họ nữa. Chúng ta thấy hay không? Cái chỗ này rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Và cái bài phụ hôm nay Chúa nhấn mạnh đến cái gì? Chúa nhấn mạnh đến hai điều. Điều thứ nhất là chúng ta được rỗi hay không á, là do chúng ta làm theo ý của Chúa, chứ không phải là do những việc bề ngoài mà không làm theo ý Chúa. Và Chúa nói cái gì? Chúa nói là chỉ có những người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời, chứ không phải những kẻ kêu lạy Chúa bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Và cho dù cái thành phần mà lạy Chúa như vậy, bề ngoài như vậy đó, họ có làm được, nghĩa là có nói tiên tri, có nhân danh Chúa mà nói tiên tri, có nhân danh Chúa mà trừ quỷ, có nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đi nữa, thì Chúa cũng không biết đến họ. Và Chúa còn nói họ là những kẻ làm điều gian ác nữa, chứ đừng có nói, hãy lui ra khỏi mặt ta. Và chúng ta để ý điều này, ngay đầu bài phúc âm, vì đây là vẫn là bài giảng trên núi, do đó Chúa Giáo hội vẫn dùng cái câu, khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ, chứ không phải dân chúng nha. Mà chỉ có các môn đệ mới có thể nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhầm pháp lạ mà thôi. Các tông đồ được Chúa sai đi thì nhân danh Chúa mà rao giảng. Và khi được sai đi thì các tông đồ được Chúa ban quyền trừ quỷ, thì các tông đồ nhân danh Chúa mà trừ quỷ. Rồi các tông đồ cũng nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ. Và bây giờ thành phần kế vị các ngài, các tông đồ là ai? Chính là các vị giám mục trực tiếp. Gián tiếp là các vị giáo sĩ, là phụ tá của các giám mục trong việc mục vụ và phụng vụ. Mà chính các ngài cũng nói tiên tri bằng cách giảng dạy ở trên tòa giảng, cũng trừ quỷ khi mà được giám mục trao quyền cho một vị linh mục nào, vị linh mục đó được trừ quỷ, còn không, quyền trừ quỷ là thuộc quyền giám mục. Và cũng làm phép lạ, dù ngày nay không có phép lạ như hồi xưa, giống như ông Thánh Phêrô làm phép lạ với ông Thánh Gioan làm phép lạ ở cửa đẹp, hay là Thánh Phaolô cũng vậy. Nhưng mà phép lạ ở đây là một lời ngài truyền thì phép lạ cả thể xảy ra. Đó là một tấm bánh rất là bé nhỏ tầm thường mà trở nên mình Thánh Chúa Kitô. Một chút rượu nho ở trong chén thánh trở nên máu Thánh Chúa Kitô nhờ lời truyền phép. Đó không phải là phép lạ cả thể. Và lời của ngài và bàn tay ban phép tha tội của ngài làm cho con người được khỏi tội. Mà chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Mà đây loài người nhân danh Chúa mà tha tội, cũng không phải là một phép lạ hay sao? Nhưng mà dù các vị có quyền nhân danh Chúa mà nói tiên tri giảng dạy, có quyền trừ quỷ, có quyền nhân danh Chúa mà làm việc pháp lạ như thế nữa, cũng không phải vì thế mà được rồi. Nếu không làm theo ý của Cha trên trời, nếu không làm theo ý của Thiên Chúa. Và vì thế nên, chúng ta thấy có một lần khác, cũng ở trong trường hợp tương tự, Chúa nói với dân chúng cái gì? Là khi mà họ bị loại trừ ra rồi đó, thì họ nói là, chúng tôi đã từng nghe ngài giảng dạy, chúng tôi đã từng ăn uống với ngài, nhưng Chúa vẫn không biết họ là ai. Áp dụng vào trường hợp của Kitô hữu chúng ta bây giờ, chúng ta đã từng được nghe giảng trong nhà thờ, nghe giảng trong các cuộc tĩnh tâm, chúng ta đã từng rước lễ đó, dự tiệc với Chúa đấy. Nhưng nếu chúng ta không làm theo ý Cha trên trời, không làm theo ý Chúa, thì chúng ta, phần rỗi chúng ta cũng không có bảo đảm. Vì thế nên Chúa khuyên chúng ta là hãy xây nhà trên đá, chứ đừng xây trên cát. Xây nhà đây là cái gì? Là đời sống thánh thiện, là cuộc sống nội tâm trên lời của Chúa dạy, chứ không phải là trên những cái gì mình tự nghĩ ra, hay là theo những cái chủ trương, chủ nghĩa của trần gian. Nếu chúng ta chỉ căn cứ trên những cái tầm thường trần gian, những cái lý luận tự nhiên, những cái xét đoán tự nhiên vân vân, đó là xây nhà trên cát. Chắc chắn sẽ đổ khi mà dông tố đến, thử thách tới. Chỉ trừ khi nào chúng ta xây nhà trên lời Chúa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lời Chúa mới là chân thật nhất, là những gì chân thật nhất, không sai lầm. Bởi vì lời Chúa là những gì khôn ngoan nhất, không có lừa đảo ai. Trong khi đó, khi chúng ta bị ma quỷ cám dỗ, chúng ta có thể bị ma quỷ nó dùng lời Chúa để nó cám dỗ chúng ta. Giống như nó đã cám dỗ Chúa Giêsu, nó dùng lời Chúa. Mà nếu chúng ta không thuộc lời Chúa, không nghiền ngẫm lời Chúa, không nắm vững lời Chúa, thì chúng ta thua nó ngay. Bởi vì nghe thấy lời Chúa là chúng ta huống lên, chúng ta biết không biết làm sao mà đối đáp được nữa. Do đó nên cái vấn đề ở đây là chúng ta phải coi lời Chúa ưu tiên trong cuộc đời của mình. Không phải là báo chí, không phải là TV, không phải là truyền thông, không phải là những người khôn ngoan trên thế gian này chỉ cho chúng ta, mà chính lời Chúa. Căn cứ vào lời Chúa, chúng ta sẽ không sợ lai lầm. Căn cứ vào lời Chúa, chúng ta mới có thể phán đoán cái gì là đúng, cái gì là sai, để mà chúng ta làm theo. Bằng không, chúng ta rất dễ bị sai lầm. Và sai lầm là đi đến chỗ làm bậy. Đấy, chúng ta thấy trường hợp điển hình nhất là của Thánh Phêrô tông đồ mà hôm qua em đã trích dẫn. Đó là cái gì? Là Ngài rất yêu Chúa và muốn cho Chúa khỏi trải qua cái cuộc vượt qua là chịu chết, chịu khổ hình. Đấy, nhưng Ngài lại trở thành Satan. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài chỉ nghĩ theo kiểu trần gian thôi, không nghĩ theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta có lòng tốt, lòng ngay, chúng ta có lý luận đúng, nhưng vẫn không đẹp lòng Chúa, vẫn không đúng ý Chúa, bởi vì không có căn cứ trên nền tảng đá. Nền tảng đá đây chính là lời Chúa, chính là ý của Thiên Chúa. Do đó nên chúng ta hãy cương quyết là mỗi ngày phải bỏ ra một ít giờ, mà cái giờ đó là giờ quý nhất trong ngày, tinh lặng nhất, để chúng ta suy niệm lời Chúa, để chúng ta nghiền ngẫm lời Chúa, enjoy lời Chúa, hoan hưởng lời Chúa. Nhờ đó lời Chúa thấm vào chúng ta, và chúng ta mới có thể biết được đâu là phải, đâu là trái, để chúng ta căn cứ vào đó mà quyết định. Và cũng nhờ đó chúng ta thắng được cám dỗ, chúng ta chịu đựng được đau khổ, chúng ta chu toàn mọi trách nhiệm của chúng ta hoàn toàn theo ý của Chúa. Ôi lạy mẹ, chỉ có mẹ mới là người môn đệ tuyệt hảo nhất, là đệ nhất môn đệ, bởi vì mẹ đã lắng nghe lời Chúa và đem lời Chúa ra thực hành. Do đó nên cái phúc của mẹ không phải là ở chỗ được cưu mang con Chúa và cho con Chúa bú, mà ở chỗ làm theo ý của Ngài. Xin mẹ cho chúng con cũng được say sưa với lời Chúa, cũng được thấm nhiễm lời Chúa. Nhờ đó chúng con mang ra thực hành, chúng con sống những điều Chúa dạy chúng con, sống theo đúng ý Chúa. Và chỉ có ý Chúa mới có thể làm cho chúng con nên giống Chúa, nên chọn lành, và có thể cứu các linh hồn và thánh hóa bản thân chúng con mà thôi. Amen.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chất lót niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân hạnh.